Kính thưa quý thượng tọa Chư Tăng Chư Ni và toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng tôi được cái duyên lành về đây, trước hết là thăm Chư Tăng trong mùa an cư này. Chúng tôi thường tự tuyên bố rằng tôi là kẻ nợ của Tăng Ni, nghĩa là tôi là cái người thiếu nợ Tăng Ni, cho nên trọn đời của tôi lúc nào cũng canh cánh bên lòng nghĩ tới người tu xuất gia, muốn làm sao tạo cái duyên tốt cho tất cả Tăng Ni trên đường tu mỗi ngày mỗi tiếng, và tiếng đúng với đường hướng của Phật đã dạy. Bởi vì tất cả Tăng Ni chúng ta là cái người hy sinh cả một cuộc đời đi tu. Nếu mà một đời đi tu không được kết quả gì thì thật là uổng một kiếp hy sinh. Cho nên chúng tôi rất là bận tâm lo nghĩ. Với quý Phật tử cư sĩ chúng tôi cũng lo, nhưng ít hơn, bởi vì các vị đó tu được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, chứ không đến nỗi nào phải có cái khổ như Tăng Ni. Bởi vì còn bận gia đình, có mất việc đạo thì còn việc đời. Chỉ có Tăng Ni chúng ta đã hy sinh trọn vẹn một đời mình tu hành, muốn đi tới chỗ kết quả an vui giải thoát để nhiều nhất chúng sinh. Nếu đời chúng ta tu mà không ra gì thì cái cuộc hy sinh đó thật là đáng thương, đáng tiếc. Vì vậy mà chúng tôi bận tâm nhiều. Tuy rằng bao nhiêu năm chúng tôi không có thì giờ để tiếp xúc với Tăng Ni nhiều ở các nơi, ngày nay tương đối cũng hơi rảnh một chút, nên chúng tôi chấp nhận những lời mời của Chư Tăng Chư Ni ở các tụ điểm an cư trong thành phố này, để về đây cùng tiếp chuyện nhắc nhở cho quý vị trên đường tu, muốn làm sao cho sự tu hành được kết quả như sở nguyện của mình. Đó là cái nguyện vọng của tôi. Thì hôm nay tôi nói chuyện với tất cả quý vị với một cái đề tài nó hơi lạ, là chúng ta tu Phật không khéo bị quên mất gốc. Đó là đề tài nó hơi lạ. Chúng ta tu theo Phật không khéo bị quên mất gốc. Tại sao chúng tôi đưa cái đề tài này ra? Bởi vì chúng ta là người xuất gia làm tu sĩ trong nhà Phật, tự nhiên chúng ta phải phân tìm tận nguồn gốc của đạo Phật, lấy cái đó làm cái nền tảng vững chắc để trên đời tu của chúng ta luôn luôn nương tựa, chứ không thế nào chúng ta có thể quên hay là đi sai lệch được. Do đó cho nên đã là người tu thì tất cả chúng ta đều phải quay về tìm tận nguồn gốc của đạo Phật, coi ai là cái người khai sáng ra đạo Phật và ngài tu hành như thế nào, truyền bá như thế nào, mà Phật giáo còn mãi đến ngày nay. Và chúng ta là những người kế thừa, nối tiếp, phải làm những cái gì cho nó xứng đáng tư cách là con, là đệ tử của Phật. Đó là cái mục tiêu, tôi nghĩ quý vị sẽ đồng ý chúng tôi điều đó, để mà chúng ta phân trở lại cái nguồn gốc đạo Phật của chúng ta. Bây giờ nói đến nguồn gốc của đạo Phật thì chắc rằng tất cả tăng ni đã thừa hiểu, ai cũng biết rằng Đức Phật là người Ấn Độ xuất gia đi tu, tức là một ông hoàng thái tử bỏ cả cái sự nghiệp thế gian đi tìm đạo tu hành để đạt được cái đạo quả, được truyền bá cho đến ngày nay gần như cả trên thế giới đều biết. Như vậy thì cái lịch sử đó ai ai cũng đã thuộc, ai ai cũng đã biết. Nhưng mà giờ ở đây tôi muốn đặt lại câu hỏi, tất cả chúng ta nhớ lại xem Đức Phật bởi lý do gì mà Ngài đi tu? Đó là cái chúng ta phân tìm tận cái cội rễ, tìm tận cái nguyên nhân của Ngài, để chúng ta nương đó mà đặt một lối đi, một con đường tiến tới chỗ cứu kính. Thì chắc mỗi người có một cái nhìn khác nhau về sự đi tu của Đức Phật, nhưng không ai phủ nhận được rằng Ngài đi xuất gia là vì chứng kiến được cái cảnh già bệnh chết rồi Ngài mới đi tu. Thì cái lý do đó hết sức là quan trọng đối với đạo Phật. Tôi nhớ đọc sử, trong đó có kể rằng Đức Phật một lần thấy người già, Ngài liền thức tỉnh, người này già, rồi mai kia ta cũng già. Thấy người bệnh, Ngài cũng thấy, cũng biết rằng người này bệnh, rồi ta cũng phải bệnh. Thấy người chết, Ngài cũng tự tỉnh rằng người này chết, mai kia ta cũng chết. Thấy người già, người bệnh, người chết, Ngài biết rằng mình cũng phải tới như vậy, cũng sẽ già, bệnh, chết. Bởi vậy Ngài mới băn khoăn, thao thức, không ngồi yên được. Bởi tại sao? Bởi vì người mê thì thấy cảnh già, bệnh, chết, tưởng chừng như chuyện đó là chuyện của ai, chứ không phải chuyện của mình. Cho nên tất cả quý tăng ni và Phật tử, quý vị đã có từng chứng kiến cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết hay chưa? Có ai chưa từng chứng kiến không? Chắc chứng kiến nhiều lắm. Nhưng mà chứng kiến rồi, quý vị tỉnh nhiều không? Hay là người kia già, người kia bệnh, người kia chết, chứ không có quan trọng gì đối với chúng ta? Đó là cái quan niệm hời hợt mà nhà Phật gọi là mê. Còn Ngài thấy người già, người bệnh, người chết, Ngài liền tỉnh rằng ta sẽ đến như vậy. Việc đó là việc chung chứ không phải việc riêng. Cho nên Ngài thức tỉnh, Ngài nghĩ rằng đã có sanh ra rồi phải già, bệnh chết, lớp trước đã đến, lớp sau sẽ đến, hiện tại đang đến. Thì như vậy ai rồi cũng đi tới đó. Như vậy thì chẳng lẽ chúng ta sanh ra ở đời để rồi chờ tới một ngày bị chôn vùi dưới đất hay sao? Chúng ta phải làm gì để thoát ra khỏi cái luật vô thường nó chi phối con người như thế đó? Vì vậy mà Ngài băn khoăn, Ngài không cam chấp nhận cái việc già chết nó đến với Ngài. Ngài phải làm sao để thoát ra khỏi nó? Đó là cái lý do, là cái mục đích mà của Ngài đi tu. Như vậy thì Ngài đi tu là vì muốn vạch ra một lối, một con đường thoát khỏi cái già, bệnh, chết. Đó là cái mục đích duy nhất của Ngài.